Đấy. Và có nghĩa rằng là cái thờ công phu buổi sáng là ý muốn nói rằng là cũng là sám hối đó, cũng là phát nguyện đó, tu đó và đổ sanh đó, mà không phải hứa, không phải hẹn, không hẹn lúc nào hết, mà ngay bây giờ. À, đó là thật công phu sáng. Tôi nói sơ sơ vậy, để chi tiết thì có lẽ có dịp khác sẽ nói. Còn thờ công phu buổi chiều á thì nó có khác một chút, tức nó hơi đi lòng vòng một chút. Lòng vòng như thế nào? Bây giờ tu thì tôi cũng chịu tu đó, nhưng mà tu ở đây khó quá à. Mà tu ở đâu? Giờ trển nữa hả? Làm thế nào có chuyến máy bay nào đặc biệt con giờ trển nữa? Cho con giờ trển nữa con tu. Con tu xong rồi đó, rồi con mới còn phải xuống. Trước sau thì cũng xuống, cũng như nó trả nợ vậy đó. Trước sau thì cũng trả nợ hết á. Mà có người nó thôi có tiền tôi trả liền thôi. Còn có người nó thôi để lâu lâu chút á, tôi đi chuyến Việt Nam về rồi trả. Đó, ví dụ vậy đó. Thì cái kiểu của cái thờ công phu chiều hay là cái bài sám mình sắp học đây nè, là đi cái kiểu đó. À, đi kiểu đó nghĩa là đi vòng vòng. Đó, đi vòng vòng. Tại sao đi vòng vòng? Tại nghĩ rằng là bây giờ đây nó hơi khó quá. Nói với vô chùa mới nghe câu cái dỗ ngược liền à. Mới vô khóa học này nó nghe câu cái tức của bỏ về liền à. Khó tu á. À, thành ra thôi giờ kiếm cái chỗ nào nó dễ tu á, đi vòng vòng một chút rồi tu tiếp. Đấy. Nhưng dầu cách nào đi chăng nữa, cầu vãng sanh tịnh độ là cũng vì cầu giác ngộ độ sanh. Cái mục tiêu cuối cùng là giác ngộ độ sanh. Giác ngộ tức là giác ngộ như Phật, mà độ sanh tức là cứu độ chúng sanh. Hay là nói một cách vắn tắt, danh từ thường nói là thượng cầu hạ quá, thượng cầu bồ đề hạ quá chúng sanh. Cầu cái đạo giác ngộ, tức là cầu giác ngộ như Phật, để mà quá độ chúng sanh. Hai cái đó phải đi chung với nhau. Tức là cái giác ngộ để làm chi? Giác ngộ để mà độ sanh, chứ không phải giác ngộ để độ cho mình không. Đó mới là ý nghĩa của Đại Thừa, đó mới là ý nghĩa của Bồ Tát. Chứ còn nếu mà chỉ mà giác ngộ không á thì không thành vấn đề, không có nói tới nữa. Mà muốn như thế thì một là mạnh dạn ngay trong đằng này, cầu sanh cực lạc ngay trong đằng này, tức là hiện tại đây là cực lạc. Nếu chấp nhận cõi ta bà này là cực lạc thì hiện tại đây là cực lạc. Đó là một ý nghĩa. Cho nên cầu sanh tịnh độ cũng đa hạnh lắm, chứ không phải một hạnh đâu. Cũng nhiều đường lắm, nhiều ô tô rút lắm, chứ không phải một ô tô rút đâu. Đường A1 nó đi ngã khác, A2 đi ngã khác. Cái cầu sanh tịnh độ đó là một đường. Giác ngộ độ sanh cực lạc tại đây, tức là nhân thiên cảnh quả ta bà này là cực lạc. Cho nên cũng có nhiều chỗ mình đọc mình thấy này, ta bà chính là cực lạc. Đấy là một cái quan niệm rất tích cực. Không coi cõi cực lạc nào khác hơn cõi này. Chấp nhận cõi này là cõi cực lạc. Đó, mới gọi là phiền não, tức bồ đề. Không, ta bà là cực lạc, không có đâu hết. Đó là quan niệm thứ nhất. Nhưng mà không phải là chỉ bắt buộc chỉ như thế đâu. Còn quan niệm thứ hai, có cực lạc chỗ khác nữa. Cực lạc chỗ khác đó là cõi Tây Phương. Đấy. Cho nên chỉ mình nói một đường không á, thì đôi khi có nhiều người nói như vậy là anh trốn thế, anh cái lo cái cõi nào đâu mà tôi chẳng bao giờ thấy. Còn cái nhà dơ không bao giờ tôi thấy anh quét hết, cái chùa dơ không thấy bao giờ thấy anh quét hết. Như thế tức là người ta coi mình gọi là sống trên mây. Chứ thực ra cái quan niệm này ở trong pháp môn tịnh độ cũng có rất có cả hai. Một là cực lạc là đây, mà hai là cảnh Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hay nhiều cảnh cực lạc khác nữa, chứ không phải Tây Phương cực lạc chỉ là một trong cảnh giới cực lạc thôi. Đấy. Vậy thì cái thời công phu buổi chiều đó tụng kinh A Di Đà để ca ngợi cái cảnh giới cực lạc. Còn buổi sáng đâu thấy ca đâu, đâu có ca gì đâu, toàn thần chú không à. À, không có ca gì hết. Còn buổi chiều mới ca nào là cánh Đức Phật A Di Đà, có dàn cây tờ gì đó, bảy hàng cây báo, bảy hàng lưới trâu gì đó, không ăn không uống không sầu không già không chết, có đâu luân hồi gì đó, đủ thứ nha. Nghe nó mê lắm. Rồi đi ra toàn là thấy ngoài đường ngọc hoàng châu báu trái không ha, kim sa bố địa tứ biên gia đạo ha, rồi kim ngân rồi kim pha lê sa cừ mã não, đủ thứ, mấy tiệm kim hoàng đây bán đủ hết á, có đủ hết. À, cho mình mê mình thích. Còn cái buổi sáng là không có nói gì hết thì chuyện đó hết á. Thì cái buổi chiều là ca ngợi cánh Đức Phật A Di Đà, rồi mới hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì cái bài khởi thủ mà tôi sắp giảng đây đó là cái bài sám nói theo cái chiều hướng đó. Nói theo cái chiều hướng thứ nhất cũng sám hối tội lỗi. Thứ hai nguyện tu, mà tu về về đâu? Về Tây Phương. Về Tây Phương xong rồi sao nữa? Rồi quay trở lại, nghĩa là mua giấy aller retour ạ. Aller retour có ghi ngày tháng đàng hoàng ha, chứ không hay giờ thì không ở Nga. Đấy, thì hiểu như thế để thấy rằng tôi nói sơ sơ hai cái thời công phu nó khác nhau. Thì bây giờ tôi xin giải nghĩa theo ở trong chữ Việt này, ai biết chữ Nho thì có thể theo chữ Nho. Tại cái bài này là bài chữ Nho mà âm tiếng Việt. Thì hôm nay tôi giải nghĩa, còn nếu thầy hết được phần nữa thì buổi sau hình như còn buổi nữa thì phải. Tôi sẽ giải nghĩa tiếp. Khởi thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, Nga Kim phát nguyện, nguyện vãng sanh, duy nguyện từ bi, A Nhiếp Thọ. Khởi thủ thì cái nghĩa đen của nó là chắp tay thế này, cúi đầu thế này, là cũng như trong tiếng mình, như mình là làm lễ bái lại vậy đó. Khởi thủ cúi đầu đảnh lễ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, tức là vị đại đạo sư tiếp độ chúng sanh. Thì ý muốn nói ai? Đức Phật A Di Đà. Tuy không nói tên ra nhưng mà biết rằng là con xin thành tâm đảnh lễ đại đạo sư A Di Đà là vị tiếp dẫn chúng sanh ở cõi An Lạc. Ngã Kim phát nguyện, nguyện vãng sanh, con xin ghi tên. Phải không? Ngã Kim là con mà. Bây giờ đây phát nguyện, mình nói chữ phát nguyện nói ra ngoài đời tức là đăng ký giảng sanh. Rồi có danh sách ghi sẵn rồi, con xin ghi tên vô giảng sanh. Ngã Kim phát nguyện, nguyện vãng sanh. Hôm nay con xin phát nguyện được vãng sanh. Ngã Kim phát nguyện, hai chữ nguyện à. Ngã Kim phát nguyện là động từ đó. Ngã Kim phát nguyện, con phát nguyện, nguyện vãng sanh. Vãng sanh tức là sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Di nguyện từ bi A Nhiếp Thọ, xin nguyện Ngài thương xót mà chấp nhận cho con được vãng sanh. Trên cũng như mình đứng đơn vậy á, mà dưới thì cũng như là mình cầu xin Ngài ấn chứng cho, chấp nhận cho, đóng dấu cho. Được rồi, rồi xin, rồi đó, cho đi ạ. Duy nguyện từ bi A Nhiếp Thọ, cầu nguyện cho con được về xứ của Ngài. Đó là bốn câu mở đầu. Bốn câu mở đầu này cũng giống như bên bài Quy Mạng Thập Phương Điều Ngự Sư, để bốn câu mở đầu đó đảnh lễ Tam Bảo. Thì đây là coi như cái phần tất cả các bài văn xưa có cái câu mở đầu cho nó được trang nghiêm lễ phép. Cũng như mình muốn thưa điều gì với ai đó thì vô đầu mình cũng có lời chào hỏi cho nó lịch sự vậy, rồi mới bắt đầu kể chuyện của mình. Chứ chẳng lẽ nói tới mượn tiền ấy, nói liền nha. Không tới hỏi sức khỏe rồi sao bác hôm nay sao rồi bắt đầu mới vô chứ. Thì mình đây bằng những bài này nó cũng kiểu như vậy. Đệ tử chúng đẳng phổ vị tứ ân tam hữu pháp giới chúng sanh, cầu ứ chư Phật nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh kỳ sanh tịnh độ. Đây, cái câu này là cái câu nên nhớ. Quý vị nào chưa để ý thì nên nhớ. Thường thường mình chỉ là nói rằng con, tại sao con cầu giảng sanh tịnh độ? Tại vì cái xứ này nó khổ quá này, con muốn về trên đó khỏi phiền não đó. Không phải lo ăn uống gì hết, phải lo gì hết á. Tức nói rõ là vì cái đời sống riêng tư của mình thôi. Nhưng mà đây khi mới đầu vào thì